This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
I don't know how, but I scraped up the money. I just never could quite tell you no. Just like when you were leaving Amarillo. Take that new job in Tennessee.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Và nha sĩ cũng đang có mặt trên đường live. Đó, lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào nha sĩ Chu Văn Cương trở lại trong chương trình.
Hello, xin chào Hoàng Tính, xin chào Như Tuyền và kính chào tất cả quý thính giả của đài ạ.
Dạ vâng. Từ Dallas, yeah. Như Tường cũng gửi lời mến chào tất cả quý thính giả, nha sĩ Chu Văn Cương. Hôm nay thì Dallas của thành phố Dallas có những ngày em lâu lâu em lại thấy trời thay đổi sáng một chút, mưa cho dịu dàng chút. Anh, cái nhìn của em ngày hôm nay là như vậy chứ không thấy mưa là buồn,
buồn
anh tính
quá.
Không thì có những ngày trời nắng nóng thì phải có những ngày trời mưa để cho nó dịu dàng, không khí nó trong lành chút mà nó cũng sẽ mát mẻ những ngày sau đó, đúng không? Không biết Houston thì như thế nào thưa nha sĩ?
Vâng, mình bây giờ đang vẫy chào mùa hè và chuẩn bị chào đón mùa thu. Thì qua mùa thu thì chắc có lẽ trời sẽ mát hơn, lá sẽ vàng hơn và mình sẽ có dịp để mà thưởng thức những cái lá vàng ở những nơi mà rất là đẹp. Bây giờ đang có người rủ đi Denver coi lá vàng đây nè.
Ghen tị.
Nhưng mà chắc có lẽ là tháng 11 gần cái Thanksgiving mình đi có bọn lý thú hơn ha nha sĩ ha.
Đúng vậy.
Dạ vâng. Đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa ngày hôm nay cũng vẫn thường xuyên với câu hỏi thời sự đầu tiên, đó là hiện nay có rất là nhiều những cái dấu hiệu cho thấy là cái nền kinh tế của đất nước Hoa Kỳ này không có phát triển và còn có trên đà là đang đi xuống nữa. Lạm phát nè, giá cả thực phẩm thì gia tăng nè, hàng hóa thì ứ động bởi vì những cái công ty tàu hàng cũng như là những cái xe vận tải vận chuyển nó bị ứ động lại. Những cái hải cảng thì làm việc trễ nải, làm cho những cái chiếc tàu hàng phải bỏ neo mấy tuần lễ ngoài khơi, chờ vào bến để mà được bốc hàng đi. Nha sĩ nghĩ sao về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ ngày hôm nay như vậy? Giống như cái thời tiết dưới Dallas này, buồn quá.
Vâng, Hoàng Tín và Như Tuyền cũng thấy đó, bây giờ những ai mà đang làm business, nhất là xây cất giống như chúng tôi đang xây cái phân thùng nha đó, thì gặp rất là nhiều những cái trở ngại. Hàng hóa bây giờ đó thì rất là trễ nải, và có những người bạn đang mở những cái tiệm nail thì cũng cho biết là bây giờ mua ghế làm nail rất là khó khăn, nhiều khi phải đợi 4 tới 6 tháng mà công ty chế tạo những cái ghế nail đó, pedicure đó, thì họ cũng không có guarantee là 4 tới 6 tháng mà có nữa kìa. Và bây giờ thì vấn đề vật liệu xây cất cũng lên giá rất là cao. Thì quý vị cũng thấy trong thời gian vừa qua những cái chỉ số và có nhiều yếu tố cho thấy cái kinh tế của Hoa Kỳ đang gặp một cái giai đoạn rất là khó phát triển. Nó khó phát triển thì trước vì một số những cái lý do, thì chúng tôi trước hết đưa đến quý vị những cái chỉ số mà cho thấy là kinh tế đang gặp rất là khó khăn. Thứ nhất là cái chỉ số lạm phát, inflation, thì hiện bây giờ đó nó đã tăng lên 5,4%. Lần trước chúng ta nói chuyện thì nó chỉ mới có 4.7%, nhưng mà một tháng sau thì bây giờ nó đã lên 5.4%, tức là tệ nhất trong vòng 40 năm qua. Thì quý vị cũng thấy giá trị đồng tiền đô la đó, khi mà lạm phát lên cao thì nó sẽ bị giảm xuống trên thị trường quốc tế, cái hối đoái của nó đó bị giảm rất nhiều và tiền bị mất giá trị. Cũng giống như khi chúng ta đi mua đồ ăn 100 Mỹ Kim đây một năm thì mua cũng được khá nhiều thứ, bây giờ thì nó bị mình xài 100 Mỹ Kim thì nó cũng không mua được bao nhiêu cái đồ ăn cho chúng ta. Và thưa quý vị, khi mà lạm phát mà tăng lên như vậy đó, thì khi mà mình được tăng lương, đi làm được ông sếp tăng lương 4%, 5%, thì cái lạm phát 5% đó nó đã xóa đi cái mức tăng lương của chúng ta, vì chúng ta mua sắm nó ít hơn là nhiều lần trước. Và cái chỉ số hàng hóa tiêu thụ Consumer Price Index cũng vậy, cũng tăng lên 5.4%. Thì những món như là sữa, trứng, bánh mì, nước mắm, mì gói, vân vân. Trước đây chúng ta mua, thí dụ như một chai nước mắm chỉ có 3 đồng mấy, bây giờ thì nó tăng lên là 7-8 đồng. Không biết vì sao mà nước mắm tăng lên cao như vậy. Và giá lương, giá năng lượng cũng tăng lên rất là nhiều. Quý vị thấy tiền điện, tiền ga, tiền nước bây giờ cũng tăng lên rất là nhiều. Chúng tôi vừa mới ký xong một cái giao kèo về tiền điện, thì cái giá tiền điện nó phải nói là tăng lên rất nhiều, là vì trong thời gian trước đây chúng ta đã bị cái cơn bão tuyết đó, và nhiều công ty điện gặp rất là nhiều khó khăn, và bây giờ họ phải tăng cái giá lên để mà họ lấy lại những cái mà thất thu của họ trong lần đó. Rồi giá xăng cũng vậy quý vị, bây giờ quý vị mua thấy xăng lên rất là cao, vì lý do là một thùng dầu thô bây giờ đó là phải 80 Mỹ Kim. Cách đây một năm hơn thì chúng ta thấy dưới thời Tổng thống Trump đó, thì một thùng dầu thô chỉ có 30 Mỹ Kim mà thôi, mà bây giờ lên tăng lên 80 Mỹ Kim. Thì vì sao có những cái mà gia tăng như vậy, lạm phát lên như vậy, thì chúng ta cũng thấy là những cái chính sách mà do ông Joe Biden đưa ra nó có rất là nhiều những cái điểm thất lợi cho cái vấn đề phát triển kinh tế. Ví dụ như khi ông ta lên làm tổng thống đó, thì ông ta đã cắt bỏ những cái chính sách của Tổng thống Trump. Và thí dụ như là cái con đường dẫn dầu Keystone ông ta đã cắt đi. Và những cái mà năng lượng xanh ông ta đưa vào trong cái chương trình làm việc của ông ta đó, đã từ từ đưa Hoa Kỳ vào cái tình trạng mà lệ thuộc dầu lửa thay vì là độc lập và xuất cảng dầu như dưới thời Tổng thống Trump. Và những cái dự luật ngân sách chi tiêu hoang phí như là cái ngân sách bây giờ mà họ đang tranh cãi đó là 3,5 ngàn tỷ Mỹ Kim đó, thì nó đã làm cho người dân thấy rằng là bây giờ không lo làm cách nào để giảm những cái nợ quốc gia mà bây giờ đã lên quá cao, mà còn cứ tiếp tục đưa ra những cái ngân sách mà chi tiêu một cách hoang phí như vậy, thì càng ngày nó càng làm cho cái kinh tế của Hoa Kỳ nó đi xuống. Thì đó là một số những cái điểm mà chúng tôi có cái phần nhận định trong ngày hôm nay thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn nha sĩ Chu Văn Cương rất nhiều về vấn đề thời sự vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình Nha Khoa. Đề tài ngày hôm nay là các vấn đề liên quan đến root canal, tức là lấy gân máu. Có rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên xin gửi đến nha sĩ là tại sao sau khi đã lấy gân máu của răng thì sau khi về nhà hết thuốc tê thì bị đau nhức một vài ngày, có khi kéo dài cả tuần. Lý do là vì sao vậy thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, trước đây thì chúng tôi cũng đã nói đến vấn đề rút gân máu nhưng mà không có đi vào chi tiết. Trước tiên thì quý vị cũng biết rằng là những cái lý do mà cần rút gân máu đó là khi chúng ta bị sâu răng, bị mẻ hoặc là bị nứt cái men răng, rồi bị bệnh nướu răng, hoặc là chúng ta có thể bị chấn thương, vân vân. Thì có 8 cái lý do mà tại sao khi mà lấy gân máu rồi đó, rồi cái quý vị về nhà hết thuốc tê rồi, một lúc sau cái bắt đầu nó đau, hoặc là một vài ngày sau nó đau, có khi cái cuộc đau đó nó kéo dài cả tuần lễ. Thì thứ nhất đó là khi mà lấy gân máu đó thì cái răng đó nó có thể đã bị nhiễm trùng và nó đi xuống cái chân răng, và nó đã bị nhiễm trùng cái vùng xương xung quanh cái chân răng đó. Và khi làm rút gân máu rồi đó thì hết thuốc tê thì những con vi trùng mà xung quanh cái vùng xương đó đó nó vẫn tiếp tục tạo ra cái sự nhiễm trùng và làm cho chúng ta đau, cho tới khi nào mà cái kháng thể của chúng ta hoặc là mình uống thêm thuốc trụ sinh để làm cho những con vi trùng nó chết đi thì lúc đó bắt đầu nó mới đỡ bị đau. Hoặc là cái lý do thứ hai đó thưa quý vị là khi mà làm rút gân máu đó thì một ít cái thuốc tẩy mà thuốc bleaching đó mà người nha sĩ sử dụng đó, nó có thể bị rỉ và nó thấm qua vào trong cái vùng xương xung quanh cái chân răng, nó cũng có thể làm cho chúng ta bị đau. Một thời gian sau vài ngày thì bắt đầu cái thuốc tẩy đó bị xóa đi thì nó mới hết. Và cái lý do thứ ba là khi mà làm rút gân máu thì người nha sĩ có thể đút cái chất filling đó nó xuống quá xa hoặc là quá dài, nó cắm vào trong cái xương thì cũng thể tạo cho bị đau. Và cái lý do thứ tư đó là khi mà fill cái chân răng sau khi đã làm root canal rồi thì nó bị rỗng ở bên trong hai cái chân, mấy cái chân răng đó, thì cái người nha sĩ dùng cái chất filling là gutta percha thì nó một số ít nó bị rỉ qua thì nó cũng có thể tạo cho bị hơi đau răng. Và khi mà làm rút gân máu đó thì nhiều khi cái người nha sĩ họ quá mạnh tay, họ thông cái lỗ chân răng đó để mà lấy những cái gân máu ra thì họ làm cho cái chân răng đó bị nứt đi trong cái tiến trình làm root canal, thì cái đó cũng cần phải chữa lại và nó có thể tạo cho cái sự đau đớn. Một cái lý do kế tiếp, lý do thứ sáu đó là khi mà người nha sĩ làm rút gân máu đó thì có thể bị sót lại một cái canal, vì có nhiều cái răng đó thưa quý vị, nó có dư những cái canal mà cái người nha sĩ không thấy hoặc là kiếm hoài cũng không ra, những nó nằm ngầm ở bên trong đó, thì nhiều khi mình bị thụt một cái canal đó thì sau đó cũng sẽ bị đau. Và khi mà làm cái lý do thứ bảy đó, khi mà làm rút gân máu đó thì không có làm hết cho tới cái chân răng, vì một số lý do là có thể người nha sĩ đó họ không đủ kinh nghiệm, không có coi như tay nghề yếu, hoặc là khi mà xuống gần tới cái chân răng đó thì nó bị block, cái bị calcify đó, là nó không cho cái người nha sĩ đó đi xuống tới tận cái cuối chân răng, cho nên nó còn sót lại một ít cái dây thần kinh. Và vì vậy đó, khi mà làm xong thì quý vị có cảm giác như nó bị thốn, bị buốt một thời gian, có nhiều khi nó bị nặng hơn, nhưng mà cũng có một thời gian sau có thể nó hết đi. Và cái cuối cùng, cái lý do cuối cùng đó là sau khi làm rút gân máu rồi đó, thì người nha sĩ đó làm cái crown, tức là cái chụp sứ đó, nó hơi bị lớn, nó không có đúng cái tiêu chuẩn, và nó làm cho cái răng đối diện đó nhiều khi cắn vào nó bị chấn động, làm cho cái răng nó bị đau. Thì đó là 8 cái lý do mà sau khi làm rút gân máu rồi đó thì mà quý vị vẫn có thể bị đau thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Và cũng có nhiều trường hợp nữa, sau khi mà lấy gân máu rồi đó, 2 năm sau thì bệnh nhân đi nha sĩ thì được cho biết là chân răng lại bị nhiễm trùng và cần phải lấy gân máu lần thứ 2. Thì tại sao răng nó lại bị tái nhiễm trùng như vậy thưa nha sĩ?
Vâng, quý vị nhớ rằng là cái mục đích mà lấy gân máu đó là làm gì? Là vì chúng ta bị vi trùng nó lây nhiễm vào trong cái vùng thần kinh và những cái canal, tức là những cái hầm của chân răng. Thì khi làm root canal đó thì cái người nha sĩ đó phải lấy hết tất cả những cái dây thần kinh, những cái mạch máu, tĩnh mạch và động mạch, rồi clean nó thật sạch và khử trùng nó bằng những cái chất như là thuốc tẩy trùng, bleaching, chlorhexidine, để giết tất cả những con vi trùng nằm trong cái canal của chân răng. Nhưng mà quý vị cũng biết đó, vi trùng thì nó rất là nhỏ li ti, nhiều khi mình sót lại một ít vi trùng, rồi một thời gian sau đó, mặc dù là mình đã fill cái chân răng rồi, nhưng mà những con vi trùng đó nó có thể sống trở lại. Vi trùng thì nó nhiều khi đó mình nó không chết đi, nhưng mà nó trở thành một cái vỏ, và một thời gian sau đó, khi mà cái môi trường nó thuận lợi đó, thì cái con vi trùng đó nó lại trở lại và nó sẽ gây ra cái sự nhiễm trùng. Cho nên thường thường đó, làm root canal xong đó thì 1.5 tới 2 năm sau đó là thường hay bị tái nhiễm trùng lắm. Có nghĩa là mình làm rút gân máu rồi thì 2 năm sau đó mình vẫn phải tiếp tục đi tái khám để coi cái chân răng đó nó có bị tái nhiễm trùng hay không. Nếu mà nó tái nhiễm trùng đó thì cái người nha sĩ khi chụp x-ray đó, họ sẽ thấy những cái vùng đen xung quanh cái chân răng, và nếu mà thấy như vậy đó thì cái người nha sĩ đó sẽ giới thiệu quý vị đi làm coi như là rút gân máu lần thứ 2, nhưng mà phải làm bởi một cái người nha sĩ chuyên môn đó thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ Cương rất nhiều. Câu hỏi tiếp theo. Có bệnh nhân đi khám răng vì bị răng đau thì được cho biết là răng bị nứt và cần được lấy gân máu và chụp sứ. Lý do gì mà răng bị nứt và bây giờ thì lại cần lấy gân máu và chụp sứ thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, chúng ta cũng biết là cái răng đó nó rất là cứng, nó cứng hơn là xương, nó là cái chất cứng nhất trong cơ thể của chúng ta. Thì có nhiều người lạm dụng và ăn những cái chất, những cái đồ ăn rất là cứng, ví dụ như là thích nhai xương gà, rồi nhai đá, vân vân. Thì mặc dù răng nó rất là cứng, nhưng mà sau nhiều năm mà bị lạm dụng mà cứ cắn những cái đồ ăn cứng như vậy đó, thì nó sẽ bị từ từ nó bị mòn đi và có thời gian nó sẽ bị nứt đi. Nó bị nứt cái răng đó thì nó rất là đau. Nếu mà nó nứt xuống cái vùng thần kinh hoặc là nứt xuống cái chân răng đó thì bị rất là đau. Thì cái khi mà bị nứt răng như vậy đó thì cái tiến trình mà chữa trị cái bệnh răng nứt đó nó rất là phức tạp và nó kéo dài. Nếu mà nó bị nứt ít, quý vị chưa có bị đau, thì cái người nha sĩ họ thấy cái bị nứt như vậy đó hoặc là bị mẻ đó thì có thể là trám răng. Nếu mà nó nứt nhiều hơn nữa, có thể nứt tới gần cái nó bị mẻ nhiều và nó nứt xuống tới cái gần cái vùng thần kinh hoặc là gần cái chân răng đó, thì có thể chúng ta làm cái crown, cái chụp sứ và chưa cần làm lấy gân máu. Nhưng mà nếu mà nó nứt và nó bắt đầu mà quý vị bị đau rồi đó, khi mà ăn uống cắn xuống đó, thì nó đau, thì lúc đó đó thì người nha sĩ sẽ đề nghị là lấy gân máu, rồi sau đó đó là sẽ chụp chụp sứ, tức là làm cái crown lên. Mà sau khi làm cái crown rồi đó quý vị, về ăn uống nó vẫn còn bị đau, là coi như là lúc đó mình chỉ còn cách cuối cùng là phải nhổ đi đó. Tức là trước khi nhổ cái răng đó thì cái người nha sĩ họ sẽ làm mọi thứ để mà giúp để mà giữ cái răng đó, chám rồi chụp sứ hoặc là lấy gân máu rồi mới chụp sứ, và cái giải pháp cuối cùng là nhổ đi. Thì có nhiều quý vị nói trời ơi, làm chám ông nha sĩ này, ông chám tôi rồi về tôi vẫn đau, hoặc là ông lấy gân máu rồi ông chụp sứ rồi mà về tôi vẫn đau, bây giờ ông đòi nhổ, tôi tốn tiền làm gân máu làm chụp sứ rồi bây giờ bắt tôi nhổ đi, tôi bắt đền cái ông nha sĩ này. Thì cái điều đó nó không phải, thưa quý vị, nó phải theo cái tiến trình làm như vậy. Nếu mà quý vị muốn cứu cái răng đó, nhưng mà người nha sĩ sẽ nói là mặc dù làm tất cả mọi thứ, các cái giải pháp đó trước, nhưng mà nếu vẫn còn bị đau sau khi lấy gân máu và chụp sứ đó, mặc dù là tốn tiền lấy gân máu và chụp sứ nhưng mà vẫn còn bị đau thì sẽ phải nhổ đi. Thì cái đó là cái tiến trình, cũng giống như là chúng ta bị chấn thương cánh tay thì trước hết chúng ta phải cứu cái cánh tay đó, băng bó rồi là mổ xẻ vân vân. Nhưng mà sau đó đó, nếu mà vẫn không cứu được thì sau cùng thì chúng ta mới cắt cái cánh tay đó bỏ đi, chứ không thể nào mà vừa mới vô rồi cái đòi cắt cánh tay đó. Thì cái điều đó cái người bác sĩ đó họ không làm, họ thường thường họ đề nghị là phải làm theo đúng theo cái tiến trình là như vậy, thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ rất nhiều. Và thưa nha sĩ, tại sao mà khi mà bị chấn thương hay hoặc là bị tai nạn, thí dụ như là bị ai đánh vào răng hay hoặc là bị té đập mặt xuống đất đi, thì cái răng nó bị mẻ hoặc là nó bị gãy, thì lúc đó mình có cần phải đi lấy gân máu hay không, thưa nha sĩ?
Vâng, như chúng tôi trình bày lúc nãy đó, lý do mà chúng tôi muốn nhắc đi nhắc lại cái này đó là vì khi mà bị nứt răng, bị mẻ răng đó thì nó rất là nhiêu khê và phức tạp. Nếu mà muốn chữa đúng theo cái tiến trình đó thì quý vị phải chịu tốn tiền và phải lắng nghe cái lời đề nghị của người nha sĩ. Vì khi mà bị đau răng rồi đó thì quý vị thường thường là không có nghe rõ, rồi là khi mà bị làm rồi cái về vẫn tiếp tục bị đau là đến đổi thừa cho nha sĩ đó. Cho nên chúng tôi xin được nhắc lại đó là nếu mà chỉ bị mẻ, bị bể cái răng mà nó không có bị đau, nó chưa có đến cái vùng thần kinh, thì mình chỉ cần trám hoặc là mình làm những cái crown mà gọi là partial crown, tức là inlay hoặc là onlay đó. Còn nếu mà nó bị mẻ nhiều hơn đó, thì làm cái crown full crown, có nghĩa là làm cái crown toàn bộ chụp lên cái răng đó. Còn nếu mà nó bị mẻ mà nó phạm vào vùng thần kinh thì cần phải lấy gân máu, sau đó thì làm cái crown lên. Còn nếu mà nó bị nứt mà nó đi cái đường nứt đó đó mà nó đi thẳng xuống chân răng và nó đi sâu xuống nữa đó thì không thể nào làm gân máu hoặc là chụp sứ được nữa, mà người nha sĩ sẽ yêu cầu bị là nhổ đi. Thì lý do tại sao khi mà bị nứt răng mà bị đau á, thưa quý vị, là khi mình bị nứt á thì cái đường nứt đó mới đầu nó rất là nông, có thể là nó rất là nông cạn, nhưng mà một thời gian sau đó nó bắt đầu nó nứt xuống hơn nữa, nó nứt sâu hơn nữa, cũng giống như là cái lằn nứt mà trên cái kính trắng trong xe của quý vị đó, cái windshield đó, khi mà nó bị nứt rồi tới một thời gian sau đó, nắng mưa, trời nắng trời lạnh thì cái bắt đầu lằn nứt đó đó nó đi dài ra và từ từ nó đi hết cả cái mặt kính, và chúng ta phải thay cái mặt kính đó. Thì cái lằn nứt của răng cũng vậy, khi mình ăn đó, mình cắn xuống, cái lực cắn nó rất là mạnh và nó làm cho cái lằn nứt đó đó càng ngày càng nứt sâu hơn. Và mặc dù là có làm crown để cho nó đỡ bị nó đi xuống sâu, nhưng mà một thời gian sau nó cũng sẽ đi xuống hơn nữa. Cho nên nếu mà cái lằn nứt mà nó sâu rồi đó thì nha sĩ thường thường là kêu nhổ đi, chứ không có cố gắng làm gân máu hoặc là làm cái chụp sứ nữa, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn nha sĩ Cương. Câu hỏi tiếp theo, tại sao có nha sĩ không làm lấy gân máu và hay giới thiệu qua nha sĩ chuyên môn về lấy gân máu? Và điểm gì khác biệt giữa nha sĩ chuyên về lấy gân máu và nha sĩ tổng quát khi làm root canal, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái người nha sĩ mà tổng quát đó thì cũng được huấn luyện từ trong nhà trường là làm root gân máu. Nhưng mà cái root gân máu đó là một cái procedure mà phải nói là nó tỉ mỉ và nó khó nhất trong các cái procedure làm về răng. Và nhiều nha sĩ đó vì họ không muốn phải làm những cái vấn đề tỉ mỉ đó, dành thời giờ họ làm những cái khác nó nhanh hơn và có thể kiếm tiền nhiều hơn chẳng hạn, thì họ không muốn mất 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng để làm cái root canal, và làm cũng không có được 100%. Cho nên họ thường thường là họ giới thiệu qua cái người nha sĩ chuyên môn, tức là endodontist ấy, để mà lấy gân máu. Hoặc là người nha sĩ tổng quát đó đã làm rồi, nhưng mà trường hợp nó bị tái nhiễm trùng như chúng tôi trình bày lúc nãy, thì cũng là giới thiệu lại cho người bác sĩ chuyên môn. Thì người bác sĩ chuyên môn họ khác biệt cái gì? Là họ có đầy đủ những cái đồ nghề, những máy móc cần thiết tối tân hơn để mà làm cho bệnh nhân. Họ có những cái kính hiển vi mà mua có thể là 40-50 ngàn, 100 ngàn, để mà họ nhìn vào trong cái răng, nó phóng đại lớn lên để mà thấy rõ hơn. Chứ thường thường văn phòng nha khoa tổng quát thì không có trang bị những cái kính hiển vi đó. Và đặc biệt là họ được huấn luyện thêm nhiều năm kinh nghiệm. Họ làm những cái răng mà những cái chân răng nó rất là khó. Quý vị cũng biết cái chân răng đó có cái thức rất là dài, rất là cong. Rồi có nhiều cái răng đó, thay vì có 3 cái chân răng thì nó có 4 cái chân răng, nhiều khi 5 cái chân răng. Rồi nhiều cái răng đó, nó có 2 cái canal, mà nhiều khi nó lại 3 hoặc là 4 cái canal trong đó. Thì cái người mà nha sĩ chuyên môn được họ được huấn luyện rất là đầy đủ về cái đó, và họ có khả năng làm lấy gân máu nó tốt đẹp và nó hoàn hảo hơn là cái người mà nha sĩ tổng quát, thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ, và xin nha sĩ có thể cho biết về cái sự khác biệt giữa việc lấy cái gân máu của các loại răng ở trong miệng ra sao, và tại sao có răng thì dễ, có răng thì khó, có răng làm rất nhanh và cũng có răng thì làm rất chậm vậy, thưa nha sĩ.
Câu hỏi này rất hay. Thì quý vị cũng biết đó, là trong miệng chúng ta thì có răng cửa, răng tiền hàm, rồi răng hàm. Thì cái răng cửa đó, phía trên hoặc phía dưới thì là tương đối là dễ nhất, là vì nó chỉ có một cái canal thôi. Đa số là một cái canal, ít khi nào mà hai canal lắm, 99.9% là một canal. Và vì nó nằm ở phía trước nữa, thành thử ra rất là dễ làm, cho nên là hầu như ca sĩ nào cũng có thể làm một cách dễ dàng. Còn bắt đầu qua cái răng tiền hàm. Răng tiền hàm thì nó nằm ở phía sau chút xíu, nhưng mà tương đối cũng dễ làm. Đa số 75% là cái răng tiền hàm ở hàm trên đó, thì nó cũng chỉ có một cái canal. Nhưng mà cũng có một số những cái răng tiền hàm đó thì nó là tách ra làm hai cái chân và nó có hai cái canal trong đó. Thì cái răng tiền hàm thì đại đa số những nha sĩ tổng quát cũng có thể làm được vì nó nằm phía trên. Và qua cái răng hàm đó thì bắt đầu nó thay đổi rất nhiều. Răng hàm đa số là có 3 cái canal, nhưng mà răng hàm hàm trên đó nhiều khi nó có 4 cái canal, hoặc là răng hàm hàm dưới đó, mặc dù là ít hơn nhưng mà nó cũng nhiều khi có khi là có 4 cái canal. Và cái canal số 4 đó là cái mà nha sĩ thường thường hay bị thiếu, nhìn khi mình kiếm hoài nó không ra, rồi mình làm mình bị sót cái canal số 4 đó, rồi một thời gian sau bệnh nhân bị đau phải trở lại để mà nha sĩ chuyên môn làm lại, kiếm lại cái canal đó. Thì thưa quý vị, cái vấn đề mà làm dễ hay khó đó, nó cũng còn tùy thuộc theo cái người bệnh nhân. Có người bệnh nhân rất là nhát, cho nên nhát lắm, và miệng thì mở rất là nhỏ, cho nên cái răng hàm mà càng sâu về phía sau đó thì càng khó làm. Răng hàm thứ nhất thì nó còn đỡ, răng hàm thứ hai thì nó sâu vào trong, thì rất là khó làm. Cho nên tùy thuộc vào cái condition của cái người bệnh nhân, có dễ hay không. Có nhiều người nhát quá, rất là khó làm. Có người thì mở miệng có chút xíu làm không được, hoặc là có người có cái lưỡi quá lớn, nó cứ trắng vào trong cái răng hàm thì làm sao mà làm được. Cho nên cái người mà nha sĩ chuyên môn endodontist thì họ được trang bị và huấn luyện để làm tất cả những cái chuyện đó đó, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn nha sĩ rất nhiều. Câu hỏi tiếp theo là tại sao răng cấm ít khi nào được các nha sĩ lấy gân máu mà lại hay khuyến khích nhổ đi, thưa nha sĩ Cương?
Vâng, răng cấm thì từ lúc mà mình 17 cho tới 25 tuổi đó thì nha sĩ thường thường khuyến khích là nên nhổ đi rồi. Tại vì răng cấm thì quý vị cũng biết, trong những cái chương trình mà chúng tôi nói về răng cấm đó thì nó xưa hay tạo ra những cái khó khăn, hoặc là nó làm cho chúng ta bị dễ bị sâu răng, bị nhiễm trùng, bị chấn vào dây thần kinh vân vân. Thì thường thường là lúc 17-25 tuổi đó thì chúng tôi khuyến khích là nên nhổ đi. Nhưng mà nếu mà nó mọc ra thẳng thì chúng tôi để đó không có nhổ. Nhưng mà khi mà nó bị sâu đó, và nó rất dễ bị sâu là tại vì nó nằm tuốt phía sau, quý vị đánh răng không có đánh tới hoặc là đánh không có kỹ thì nó ưa bị sâu lắm. Và khi mà nó bị sâu mà cần làm root canal đó thì nha sĩ ít có ai mà lấy gân máu cái răng cấm đó hết. Và thường thường là khuyến khích là nhổ đi. Tại vì quý vị cũng biết, lấy gân máu mà cái răng hàm số 2 là đã khó rồi, mà cái răng cấm tức là răng hàm số 3 đó nó nằm tuốt ở phía sau thì rất là khó làm, rất là khó làm. Nếu mà quý vị bắt buộc phải làm đó thì thường thường là giới thiệu qua nha sĩ chuyên môn, họ có những cái file mà nó ngắn hơn để mà đút vô, chứ còn thường thường những cái file thì nó dài, nằm phía tuốt phía sau, mình cắm vô trong cái chân răng rất là khó khăn. Cho nên nếu mà bị đau răng hay là bị sâu răng nặng đó thì thường thường là nên nhổ chứ không có làm cái rút gân móng.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Xin nha sĩ Cương cho biết khi mà mình lấy cái gân máu thì cái điều gì là khó nhất đối với nha sĩ?
Vâng, lấy gân máu đó, trong ngành nha đó, mình làm bất cứ một cái procedure nào đó, khó trở thành dễ, dễ trở thành khó. Tại sao? Khó trở thành dễ là nếu cái người bệnh nhân đó, họ không có tính, họ chịu nằm im để mà làm thì nó trở thành dễ. Còn những cái procedure dễ nhưng mà gặp những người bệnh nhân mà họ quá nhát đi, họ vô họ thấy chích là họ đã sợ rồi, rồi bắt đầu thấy kềm búa trong đó, rồi máy móc dụng cụ, khi mà bắt đầu làm vô thì nó có những cái độ run, cái pressure, áp suất, áp lực cho cái răng chứ không phải đau, mà họ cũng đã khó chịu, họ tưởng cái pressure nó là đau cho nên họ rất là khó chịu. À, thì đối với những cái procedure mà dễ, gặp những bệnh nhân mà nhát như vậy đó thì nó trở thành khó. Cho nên cái mà chúng tôi thường làm mà thấy là khó khăn nhất đó là tùy thuộc theo cái người bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân mà khó thì nó thành khó, thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ. Câu hỏi tiếp theo là có nhiều người nghe nói và cho rằng khi đi lấy gân máu thì đau lắm và vì vậy họ rất là sợ. Điều này thực hư ra sao và có đúng như vậy hay không, thưa nha sĩ Cương?
Vâng, cái điều này thì nó hoàn toàn là không đúng sự thật. Đại đa số những cái rút gân máu đó là để không đau đớn gì cả. Khi mà bác sĩ chích vô thì cái đó có lẽ là cái phần mà đau nhất. Chích thì nhiều người đa số ai cũng sợ hết, cũng sợ đau hết. Nhưng mà khi chích rồi đó thì nó đã tê, coi như cái răng mà mình muốn làm cái gân máu đó đó, nó đã tê coi như là 95%. Rồi thường thường thì chúng tôi nói trước cho cái người bệnh nhân đó là khi bắt đầu cắt vào cái răng để mà làm rút gân máu đó thì khi mà vô được cái vùng thần kinh thì chúng tôi sẽ chích thêm vào trong cái vùng thần kinh đó. Một khi chích vào trong cái vùng thần kinh bên trong cái răng rồi đó thì nó sẽ tê 100% luôn đó. Và khi mà mới bắt đầu cắt vào cái vùng thần kinh đó thì có thể là quý vị cảm thấy hơi bị thốn, bị đau một chút xíu đó. Nhưng mà điều này chúng tôi nói trước để cho quý vị an tâm là khi mà chích vào trong cái vùng thần kinh đó rồi đó thì coi như là quý vị không còn đau đớn nữa. Và rất nhiều bệnh nhân đó là trong lúc mà làm root canal đó, vì cái thời gian nó kéo dài, có nhiều khi là 45 phút, 1 tiếng, nhiều khi 1 tiếng rưỡi, có trường hợp kéo dài 2 tiếng, thì nhiều bệnh nhân đó không còn đau đớn nữa và họ ngủ đi. Nhiều người ngáy kho kho luôn, và làm xong rồi mới thức dậy, cho thấy rằng là nó hoàn toàn không bị đau đớn gì cả.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ. Câu hỏi sau cùng trong chương trình Thế Giới Nha.